chữ đồng. Tình thương lại làng trắng uông công, an màu tự ba thân viên mãn, ông tròn đầy nghĩa chân không.
Phật sự đa đoan ở Việt Nam cũng như ở chuyến đi châu Âu kỳ này. Từ Việt Nam sư cô sang Đức, sang Anh Quốc, sang Đức, và sư cô hoan hỷ ghé lại Thụy Điển được 3 ngày để gửi một phần mưa pháp. Vì chúng ta đã khô cằn hạn hán bao lâu, hôm nay sư cô sẽ theo lời Phật dạy dẫn chúng ta tu và hành. Tu để sửa, sửa phải hành đi đôi, để chúng ta được an lạc và hạnh phúc. Chúng ta sẽ có tình thương với nhau, chúng ta mới chia sẻ với nhau được những cái khó khăn, những cái vất vả, những cái không thoải mái cho nhau, để chúng ta cùng vui vẻ và hợp tác giúp cho con đường Phật pháp tiến lên ở hải ngoại nói chung và ở Thụy Điển nói riêng. Có chút đôi lời xin chân thành cảm ơn tất cả các Phật tử cũng như các đạo bạn đến đây để dự. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử thân mến, nếu các quý Phật tử mà biết được là cái cảm xúc của sư Hương Nhũ khi mà về cái vùng này đó, thì các các vị cũng sẽ thấy rất là hạnh phúc đó. Bởi vì rằng đó là khi mà trong cái chuyến đi hoằng pháp ở châu Âu thì Hương Nhung có duyên đầu tiên là đến Anh, sau đó là qua Bỉ, rồi chúng sư về Đức và bây giờ là về đến Thụy Điển. Tất nhiên là cũng có những cái nhân duyên của quý Phật tử hộ pháp, mà vùng này thì sư được biết là chú Huệ Lực đã nói rằng quý Phật tử ở đây cũng rất là thích nghe pháp. Thì sư về đây, tức là chỉ có mới ở đây đúng là về Thụy Điển được 3 ngày, rồi sau đó là sư sẽ ra đi. Nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu như mà mình chỉ có duyên được gặp bất kỳ một người Phật tử nào mà mình nói được một cái điều gì có ý nghĩa trong cuộc đời thì mình cũng còn là phải nói, huống chi là mình có một cái hội chúng như thế này. Cho nên sư Hương Nhũ không có nghĩ là nhiều người ít người gì hết á. Tại cái đây là mình giảng pháp cho những Phật tử ở vùng Katrineholm ở Thụy Điển, chứ còn những cái đạo tràng Việt Nam thì không nói rồi, bước ra nhà nào cũng là nhà là Phật tử đó. Và cái cuộc sống bây giờ đã đưa người ta về tu học nghe pháp ngày càng nhiều hơn. Các vị nghe trên các mạng truyền thông thì cũng không có lạ gì cái vấn đề các đạo tràng tu tập rất là nhiều, rất là đông. Nhưng mà chúng ta ở những cái xứ sở như thế này, khi mà sư đi đó, các sinh viên nói sư phụ đi qua châu Âu có đến Thụy Điển không? Nói hình như là có. Mình cũng chưa biết là cái duyên chắc chắn là mình sẽ đến không. Mình không bao giờ biết được cái chuyện chắc chắn nó sẽ xảy ra. Cái giờ phút sắp tới mình chưa biết được. Cho nên mình nói cũng có thể sư sẽ đến. Thì các bạn nó có vẻ, ồ vậy con chúc mừng sư đến Thụy Điển nha. Bao nhiêu nước sao con không chúc mừng, mà con chúc mừng sư đến Thụy Điển. Các bạn mới nói rằng, ôi chỗ đó là sập hết chỗ chê luôn. Thụy Điển sập lắm sư ạ. Đi đúng rồi. Sư cũng có nhớ là người ta nói trong cái sự thống kê thì không tới 1% rác từ các hộ gia đình ở Thụy Điển chuyển đến bãi đổ rác từ năm 2011. Tức là theo cái tin tức của báo Independent, họ nói rằng cái vấn đề rác rến mà chuyển tới cái bãi rác đó thì các hộ gia đình đem tới chưa đến 1%. Bởi vì Thụy Điển là một trong những quốc gia đầu tiên áp dụng cái luật thuế rất nặng đối với những nhiên liệu hóa thạch như là bao ni lông đó. Thì cái chuyện đó thì nó ở Việt Nam là quá nhiều, đâu cũng bao ni lông và đâu cũng có thể làm hư đất đai vì những cái chất liệu đó. Nhưng mà ở cái xứ sở chúng ta đang ở đây nè thì phải đi mua rác, phải nhập rác để mà phục vụ cho công nghệ tái chế. Một cái nước sạch đến mức độ mà nhập rác, còn có những nước rác không biết đem đi đổ đi đâu. Và có khi người ta muốn thực hiện cái công nghệ tái chế như Thụy Điển không làm được, không có những cái sự ủng hộ để người ta làm những việc này. Đó, sư có gặp một cái cô kỹ sư đó, cô thiết tha làm cái công việc tái chế rác giống như Thụy Điển mà cô trầy trật bầm dập mấy năm trời không làm được. Cho nên cái gì cũng vậy hết á, đủ duyên thì nó thành tựu, nó không đủ duyên thì nó có những cái vấn đề khó khăn. Đó, thì như vậy đó, các bạn sinh viên thích cái Thụy Điển là sạch nè, rồi đẹp. Chưa thấy nhưng mà lên mạng thấy Thụy Điển thì sao? Một cái đất nước thuộc Bắc Âu mà ở nơi đó có những mảng rộng lớn, rừng thông rậm rạp. Sư đến đây sư thấy thông rồi nè, nhớ Đà Lạt liền đúng không nào? Thời tiết rất là giống Đà Lạt và thanh tịnh, yên tĩnh hơn rất là nhiều đúng chưa? Rồi những ngọn núi, ngọn đồi, bãi biển vang bóng của miền Nam Thụy Điển vân vân. Có nhiều lý do để cho các bạn trẻ ước mơ đến đây. Thế rồi bây giờ hỏi sư có ước mơ không? Ước mơ tính đến đây không? Sống ở đây không? Thấy chưa nào? Sư nghĩ rằng nếu chúng ta tu tập thì là tùy sở trụ xứ thường an lạc. Nếu tâm mình an lạc thì nơi đâu cũng sẽ có niềm an lạc. Nếu không có an lạc, sư đến Thụy Điển cũng thế thôi. Chứ không phải rằng là với những điều mà các bạn trẻ đang mơ ước đến những cái xứ châu Âu để rồi nơi đó sẽ có một cái niềm hạnh phúc. Và người ta sống lúc nào cũng gì? Cũng thêu dệt những ước mơ. Nhưng mà đạo Phật có một cái điều là dắt chúng ta nhìn trực tiếp thẳng vào trong thực tế, chứ không có xây dựng những cái mộng tưởng viễn vông như là dắt chúng ta về một cái cung trời nào đó. Thì người dân Thụy Điển chúng ta nhìn thấy đến đây thì sư thấy họ yêu môi trường, quý cây cối, cũng như sư đến Đức, đến các nước châu Âu đều như thế. Cây cối rất quý, và điều này sư đã gặp ở Ấn Độ. Ấn Độ không phải là châu Âu. Cho nên, sư muốn nói rằng, một đất nước như thế có dư tiêu chuẩn tốt đẹp để cho chúng ta tu tập. Gọi là tu tập theo lời Phật dạy, đó là tìm lại chính mình. Nhưng mà, kính thưa quý Phật tử, nếu mà nói là tìm lại chính mình, thì nghĩa rộng hơn là mình trở về cái tâm ban đầu của mình. Như là bây giờ đời sống đang khuyến khích chúng ta trở về với thiên nhiên. Trở về với cái gì mà nó không bị cái bàn tay con người tàn nhẫn can thiệp vào đó. Cho tâm của chúng ta trở lại cái gì rất là hoang sơ, tự tại, của những cái gì rất là ban đầu. Vì vậy, với một cái điều kiện dân trí, dân sinh như cái vùng của chúng ta nói riêng và Thụy Điển, thì chúng ta có thể nghĩ rằng người châu Âu cũng là một cõi thấp của các tầng trời. Theo cái nhìn của Phật giáo thì thế giới này gồm có là 6 cái cõi giới. Thứ nhất là 4 châu lớn: Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Cô Lâu Châu và Nam Thiện Bộ Châu. Thì chúng ta đang sống trong cõi giới Nam Thiện Bộ Châu, nhưng nó có nhiều đại dương, nhiều đất nước ở trong đó. Đó, chứ không phải chỉ riêng một cái đất nước nào. Thì có Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Cô Lâu Châu và Nam Thiện Bộ Châu, thì chúng ta ở cõi Nam Thiện Bộ Châu đây. Đó, quả địa cầu chúng ta thuộc cái cõi Nam Thiện Bộ Châu. Ngoài ra có mặt trời, mặt trăng là cái cõi giới thứ hai, thứ ba là núi Tu Di, thứ tư là cõi trời dục giới, thứ năm cõi trời sắc giới, thứ sáu là cõi trời vô sắc giới. Thì cái nhìn của đạo Phật đó, thì cái thế giới nó bao gồm 6 cõi giới như vậy, chứ không phải nói thế giới chỉ cõi ta bà của mình đang sống. Đó. Thì nói về cái cõi dục giới á, thì gọi là tam thiên, đại thiên, tam thập, 33 tầng trời đều nằm trong cái cõi dục giới. Đó. Thì 6 tầng trời tính từ thấp đi lên là tứ thiên vương, đao lợi, dạ ma, đâu xuất, hóa lạc và tha hóa tự tại. Thì cái cõi trời tứ thiên vương là ở gần chúng ta nhất. Cho nên các chư thiên ở cái tầng trời đó cũng là mang đầy cái cũng có những lòng tham, tánh dục. Nhưng mà cái cõi trời thì nó thù thắng hơn. Mình thấp hơn thì mình cũng sạch sẽ, tốt đẹp, trong lành, hoa lá, cỏ cây, nhưng cũng đầy lòng tham dục. Chứ ban đầu mình chưa biết, chưa đến, mình nghe tả về trời Tây thì mình nói ôi khác gì Tây phương cả. Sạch quá, đẹp quá, và nói chung công bằng lắm. Nhưng ở đâu còn tham sân si, ở đó vẫn còn đau khổ. Chỉ là cái duyên của mình, phước báo của mình mà được sinh sống ở một cái đất nước tốt đẹp như thế này mà thôi. Đã, các vị có đồng ý như vậy không ạ? Đúng rồi. Mình thức cái chủng tử niệm Phật lên đi. Tại ở đây mình làm hẳn gà nhiều quá, không khéo là mình chỉ nói gà, cục tác, cục te, với lại là máu, với lại là da, với xương thịt. Mình không thức cái chủng tử của mình lên đó, thì mình chỉ chiêu cảm một cái quả báo ở trong những cái sự sát sanh thôi. Mình đâu có biết. Tây cũng làm, mình cũng làm, Tây nó cũng giàu có thì mình có việc gì đâu mà không làm. Nhưng mà chúng ta vẫn đang cộng nghiệp với một cái nơi gì? Dùng cái từ đồ tể thì là hơi quá vì mình đâu cầm dao giết đâu. Nhưng mà trong một cái chuỗi dây chuyền như sạc lô đó thì chúng ta vẫn là một người tham dự một quá trình giết sát. Gọi là sát sanh, gọi là rất là lớn. Và nhìn chúng ta chỉ ở trong một cái cõi, một cái mạng dây chuyền thôi, một cái mấu thôi, một cái đoạn thôi, không thấy bình yên. Nhưng mà ngày nào từ trong nhà máy bước ra, mình cũng biết là vài trăm ngàn cho đến cả triệu sinh mạng. Thế là mình đang gì? Cứ tưởng tượng xem mình khác gì một quỷ sứ nhẫn tâm giết các sinh mạng, cứ rơi đầu mình bước ra bình thản. Còn trong tâm các vị thì nghĩ gì? Chúng ta cái từ trường giết sát nặng nề, u uất, có chỗ nào chết mà vui không? Các vị thấy đi đám ma toàn ở đây mặc đồ đen, Việt Nam mặc đồ trắng, ví dụ vậy. Là tức là tang chế rồi là buồn phiền, phải chưa nào? Thì ở đâu có chết, ở đó buồn phiền. Nhưng mà mình nhìn với cái nhìn của tuệ giác Đức Phật thì đâu phải là một con người mà vô lượng chúng sanh. Con người cũng chúng sanh, con vật cũng chúng sanh, mỗi sinh mạng là một chúng sanh. Thì một cái nơi mà sản xuất cái thịt chúng sanh như vậy thì hàng ngàn, hàng trăm ngàn như vậy thì chúng ta không thể nói là ít được. Thì chúng ta đang cộng nghiệp trong một cái môi trường như vậy. Nó tạo cho mình một cái tâm một cái khí nó không thể nào là trong sạch, nó phải ô nhiễm thôi. Rất là nguy hiểm, rất đáng sợ. Nhưng mà đó là mưu sinh, đó là cuộc sống. Cho nên đâu ai có thể nói khác được. Bởi vì mục đích của cuộc đời của chúng ta, đôi khi mình cũng chỉ nghĩ rằng là mọi người sao thì mình cũng thế thôi, chứ cũng không có cái gì khác. Ai sao thì tôi vậy. Mọi người đâu có dân Tây, họ cũng nhà cửa, họ cũng sống bình an, họ cũng là tốt đẹp. Thì mình sang đây thì mình sống ở cõi trời Tây này cũng có gì là khác đâu. Cho nên tôi cho rằng nếu nói rằng châu Âu chỉ thấp hơn cái tầng trời tứ đại thiên vương một chút, nhưng chúng ta có lên cùng tầng trời cao hơn đi chăng nữa là tứ đại thiên vương đi, nghe chưa nào, thì chúng ta vẫn phải biết rằng tất cả cũng là quy luật thành trụ hoại diệt cũng sẽ chi phối. Không có cõi nào mà sẽ vĩnh hằng hết, không cõi nào là mãi mãi hết. Cõi nào rồi cũng sẽ là vô thường, cõi nào rồi cũng sẽ hủy diệt, và thân của chúng ta cũng sẽ đi đến cái chết. Nhưng mà Đức Phật vẫn dạy khó lắm mới được thân người. Rồi cái thứ hai là khó lắm mới được nghe Phật pháp. Đức Phật vẫn thường về cung trời gì? Đao Lợi thuyết pháp cho mẹ nghe là bà Ma Gia Hoàng hậu. Vì sợ bà ở cái cung trời Đao Lợi đó, rồi thì bà chỉ hưởng phước, rồi thì cứ quanh quẩn trong những cái tầng trời, rồi cũng sẽ chết và rồi cũng sẽ đọa. Vì có rất là nhiều người cảm thấy cuộc sống như vậy còn mong gì hơn. Mà cái mong gì hơn đó là cái ngã. Khi chúng ta trở về Việt Nam, ta là một người từ xứ Tây Âu trở về, quần áo cũng đẹp hơn, những cái áo khoác đóng mát Germany, Sweden, Paris thì vẫn hấp dẫn người Việt Nam. Mình bây giờ Việt Nam, made in Việt Nam hay made in China là hết cỡ. Cho nên bây giờ thấy cái gì mà của xứ Tây Âu, trời Tây hay là Mỹ đem về thì vẫn làm cho người ta cảm thấy ngưỡng mộ lắm. Và người ta cảm thấy thỏa mãn một cái gì đó khi mình từ cái xứ trời Tây trở về. Còn cái giá trị và sự hy sinh và cuộc sống thăng trầm của mình có tự mình biết chính mình mà thôi. Còn cái người ở cái xứ khác không hiểu được mình xứ này không hiểu được người ở nơi khác. Chúng ta chỉ nhìn cái chung chung thôi. Cho nên có ai dám nói rằng sư ạ, con nghe pháp cho vui vậy thôi, chứ còn thật ra con cũng chẳng cần phải tu hành gì nữa, con đang sống ở một cảnh giới quá ok rồi. Có ai nói như vậy chưa? Sư cũng chưa thấy ai dám nói điều đó. Bằng chứng là chú Hệ Lực nói rằng là thay mặt quý Phật tử ở đây đón nhiều thầy sang đây thuyết pháp, và sư là một cũng có nhân duyên với các vị để hôm nay đến đây. Ở Việt Nam chắc cũng khó mà có cái lúc nào mà thuyết pháp một hội chúng ngần này con người. Nhưng khác nhau, ở châu Âu hay ở nước nào thì người Việt Nam chỉ từng cộng nhỏ thôi, chứ không có đâu. Và bây giờ người ta vẫn còn nghĩ đến Phật pháp là người ta còn muốn tu hành. Người ta vẫn biết cuộc đời này là khổ, vô thường, vô ngã. Còn nếu chúng ta cảm thấy hài lòng rồi thì thật sự trong tâm chúng ta không có gì là khổ đâu, phải không? Có thật sự là như vậy không? Hay chúng ta hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của chính mình? Nếu mình nói mình hoàn toàn hài lòng thì mình cũng chỉ dừng lại ở một phần nào cái phước báo nhân thiên, cứ coi như là hài lòng với cái bữa cơm nhà giàu với nhà nghèo là hết. Chưa có thể nói lên cái giàu hay nghèo là ai hạnh phúc hơn ai, phải không nào? Cho nên sư nhớ có cái câu thơ: niềm hạnh phúc mỗi người một cách nghĩ, nhưng với tôi nó bình dị vô cùng. Là trên môi luôn tươi tắn mùa xuân, làm mình được rất nhiều người mến quý. Các vị có nghĩ hạnh phúc là như vậy không? Mình có an lạc tự tâm và mình đi ra ai cũng quý mến mình. Chứ nhiều người làm công đức cũng bị chửi quá trời luôn. Làm chuyện thật tình muốn tốt nhưng cũng bị người ta nói xấu. Cái điều đó cũng thật sự, khi mình bị chi phối bởi tiếng khen chê thì mình buồn. Chứ còn biết mình làm việc tốt thì không sợ. Còn cuộc sống mình đã quen bị chi phối bởi lời khen và tiếng chê. Lời khen thì vui, chê thì buồn. Ăn ngon thì cười, ăn dở thì méo mặt. Mà mình chỉ quen sống với cái gì? Với cái sự thỏa mãn của thân xác thôi. Chứ mà mình cũng chưa có nhìn sâu vô đó, cái chân tâm, cái thật sự của cuộc sống này, mục đích là mình muốn cái gì đâu. Niềm hạnh phúc là gì? Là biết san sẻ mà lòng không ép được, khi sang hèn hay sướng khổ có nhau. Đó, nếu mà bây giờ mình ngồi đây mình nghe pháp, mình thấy rất là hạnh phúc. Thì như vậy là cái niềm hạnh phúc của mình ở cái chỗ rằng là mình có nhau cùng nghe thời pháp hôm nay, mình chia sẻ cho nhau và mình cảm thấy thật là sự tuyệt vời. Nhưng mà cũng có người chả có quan niệm gì về điều đó hết. Đầu tiên là đâu tiền, thấy chưa nào, là tiền đâu đó. Đời này nhân nghĩa còn đâu, muốn gì cũng phải đầu tiên là đâu tiền. Có tiền, có nợ, có xuyên, hết tiền cửa miệng, nói liền. Gì? Goodbye. Phải không nào? Hết tiền, goodbye thôi. Ta quan niệm như vậy rõ ràng. Thì như vậy cuộc sống này cho chúng ta chọn một trong hai, nhân nghĩa hay bạc tiền. Bây giờ ở cái xứ trời Tây Âu này, mình cũng còn vẫn phải mong muốn cái nhân nghĩa nó sẽ chi phối chúng ta, chứ không phải bạc tiền chi phối chúng ta. Tại vì quay trở lại rồi mình vẫn thấy tại sao ông bà cha mẹ mình sinh cả chục đứa con mà rồi sống với nhau răng long đầu bạc, cũng cái chữ nhân nghĩa này đây. Chứ không phải hai ông bà đó yêu nhau nồng nàn như cái ngày mới cưới đến khi chết đâu, không phải. Nhưng người ta đã đề cao cái giá trị của nhân nghĩa trong cuộc đời. Còn bây giờ cái vấn đề nhân nghĩa người ta không có nói đến, hoặc nói thì dễ, nhưng cuối cùng người ta vẫn thấy kẻ khôn tiền thì chấp nhận coi tiền bạc như vôi, nhưng vẫn xem nó là cái gì? Cái đích đến của cuộc sống. Chính vì những quan điểm lệch lạc mà kẻ khóc người cười, kẻ đau người điếng, và hôm nay sống ở một cái cõi đất nước mà xưa nó sinh viên nó mê đó, thì chúng ta vẫn đâu phải không có nước mắt, không có niềm đau, cho nên chúng ta mới nghe pháp đây. Bây giờ chúng ta nghe pháp và tập nhìn cuộc sống tỉnh táo hơn. Tập nhìn cuộc sống tỉnh táo hơn. Các vị không có tỉnh táo đâu. Bây giờ mà chỉ cần là chưa thuyết pháp thì ngồi đây mỗi người mỗi chuyện, nó không tỉnh táo rồi. Phải chưa nào? Nói chuyện hãng gà, hãng bò gì đó, rồi nói chuyện đồng tiền lên xuống, nói chuyện nhà cửa, nói chuyện những món nợ, nói chuyện vợ con, nói chuyện đám cưới lớn nhỏ, rồi ai mới chết, ai mới đau ốm, vân vân. Hình như không có ai chánh niệm để mình có thể nói một cái điều gì đó rằng mình tu, mình người Phật tử áo tràng nè, đó, niệm Phật đường đàng hoàng. Có nhớ niệm Phật không? Nhiều người nói làm gì mà có cõi Tây Phương, niệm làm gì? Thì chúng ta đã hiểu sai về pháp môn tịnh độ. Nếu mà chúng ta nói niệm Phật để về một cái cõi Tây Phương thì khác gì Chúa, niệm Chúa để về thiên đàng. Chúng ta đã hiểu sai. Chư Phật chúng ta là đại giác ngộ. Chư Bồ Tát và chư Phật đó là gì? Bát Nhã là mẹ ba đời chư Phật, mà Bát Nhã là trí tuệ. Không có nói cái chuyện gì mà các vị có thể đem ra để mà lấy cái trí phàm của mình bắt bẻ rồi là nói bậy nói bạ đâu. Đó, chúng ta thường là đem cái trí phàm của mình ra rồi mình nói này nói kia, mình tưởng như mình hay biết lắm, nhưng thật sự trật lất hết các vị ạ. Sư đang muốn nói rằng chúng ta chỉ có một thời gian rất ngắn với nhau, nhưng chúng ta phải biết rằng chúng ta tu là phải thay đổi rồi đó. Lúc nãy chú Huệ Lực nói xin có một bài pháp để tu tập tu tâm sửa tánh. Rồi tu tâm sửa tánh, có người nói trời ơi tôi tu tâm sửa tánh lâu rồi, nghe cho vui vậy thôi chứ tôi có ác nữa đâu, tôi có sân đâu, tôi có tham đâu, tôi cũng vì vậy tôi cũng đâu có si mê gì đâu, nghe pháp cho vui thôi, rồi mình tạm biệt nhau, việc ai nấy làm, đường ai nấy đi, hết. Cho nên nếu lâu lâu mới đến Thụy Điển mà thuyết pháp xong rồi đường ai nấy đi, việc ai nấy làm thì sư thấy đáng tiếc. Cho nên sư muốn nói với các vị rằng chúng ta có những người chỉ nghe một bài pháp thời liền giác ngộ. Ngay cả những người sinh ra và lớn lên ở trời Tây này, hoặc 3/4 thời gian của họ là ở Tây, nhưng mà nếu cái chủng tử của họ gieo với Phật pháp lớn thì một thời pháp vẫn làm cho người ta có đường để đi, và người ta không cảm thấy cuộc đời này là không biết sẽ đi về đâu. Mặc dù là cái ranh giới giữa ma và Phật nó khó phân định. Mình nói Phật nhưng làm việc ma, nói là ma nhưng ai ngờ Phật. Cái ranh giới đó chúng ta không có xác định được nó. Cho nên ở cái xứ này là thanh bình nè, xinh đẹp nè, ít dân, cái xứ tốt mà nó đông dân quá nó cũng khổ lắm. Mình thì là ít dân thôi. Đó, cho nên những cái vấn đề tiêu cực trong xã hội nó cũng khó mà nó phát triển những cái xứ đông dân chen chúc với nhau. Đó. Vậy mà chúng ta vẫn khổ đó thôi. Như vậy cái khổ đó từ đâu? Nó phải cảnh đem lại trong tâm của chúng ta đó. Cho nên xứ này sướng hơn xứ nọ thì sao các vị chưa gọi là an lành hạnh phúc, xứ đến nơi xưa chưa cảm thấy một cái từ trường an lành. Các vị có tin như vậy không? Mặc dù là cái thành phố này cho sư một cái cảm giác rất là dễ chịu, đó là môi trường và sạch đẹp. Nhưng con người, không phải chỉ nói người Việt Nam, người Tây họ cũng bận rộn. Trong những chiếc xe hơi của họ mình không nhìn thấy họ, nhưng nếu nhìn thấy thì trong cái bước đi vội vã của họ, hay thậm chí là bước đi cho là thanh nhàn của họ đó, thì trong tâm của họ cũng đầy những cái sự gì? Di chuyển, hoạt tác không ngừng. Họ không phải là có một cái sự thanh tịnh, mà chúng ta vẫn từng nghe qua cái lời Đức Phật dạy về một cái tâm niệm an lạc. Chúng ta chưa có cái đó, mặc dù đang ở một cái xứ sở thanh bình và cái điều kiện hướng tới sự an lạc cứ coi như rất là dễ dàng. Nhưng có biết đâu mình ở một cái nơi nó quá dễ dàng như thế này, coi như là dễ chứ đâu có dễ. Ai cũng làm việc cống tay cống chân hết trơn. Đi từ Anh, từ Bỉ sang tới Đức, rồi bây giờ tới Thụy Điển, sư cũng chưa thấy ai an nhàn, ai ngồi chơi hết. Tất cả đều phải làm việc cho đến cái tuổi hưu rồi, rồi bắt đầu mới ngừng lại. Thì cái tuổi này mà không ngừng lại để suy gẫm về cuộc sống thì chúng ta còn muốn gì nữa? Lại khổ, lại sướng, lại là buồn vui vì con với cháu, vì nhà với cửa, thì coi như cuộc đời chúng ta nó cũng thật là đáng tiếc. Khi mà mình còn đi học á, mình được giáo dục rằng phải có điểm tốt. Con mình, cháu mình bây giờ ở cái xứ này là như vậy. Khi trưởng thành thì muốn thành đạt hơn trong cuộc sống, kiếm được nhiều tiền hơn, có nhiều quyền lực, hoặc bây giờ mình không có quyền gì ở đây rồi đó, thì phải được cái chiếc xe hơi tốt, một ngôi nhà tốt, một điều kiện tốt hơn. Song không có một ai chịu dừng lại để suy gẫm là giữa một cái chuỗi hành động từ nhỏ cho đến bây giờ thành bại như thế đó, thì có bao giờ làm cho mình tỉnh ngộ không? Bởi vì là tất cả cũng là đi kiếm sống. Làm xưởng, làm hãng, làm công ty, xí nghiệp hay tư nhân cũng là đi kiếm sống. Và ước mơ cuộc đời con người lớn lên là có việc làm, xong rồi có vợ, có con, hoặc nữ thì có chồng, rồi có ngôi nhà, rồi sanh con đẻ cái, rồi cứ coi như đó là mục đích cuộc đời. Nếu như vậy thì chúng ta chọn cái gọi là gì? Cái sự biến động của cái đời sống thế tục này là mục đích cuộc đời, thì không bao giờ mình được an lạc hạnh phúc đâu. Tại vì các vị rõ ràng đều lớn lên, đều lấy vợ, lấy chồng, sanh con đẻ cái và kiếm sống. Như vậy, quy y hay không quy y cũng có khác gì nhau. Cũng lập gia đình, cũng kiếm sống. Đó. Mà bên này cái điều kiện này mình làm bậy nó khó. Chứ những cái xứ sở mà nghèo thì cái chuyện làm bậy nó càng dễ. Chuyện ăn hối lộ nó càng hoạt tác. Và những chuyện mà gọi là điên cuồng thúc đẩy con người thì càng nhiều. Nhưng mà có phải vì như vậy mà chúng ta tốt đâu? Bởi vì cái thế giới tâm của chúng ta hết sức phức tạp. Nó cũng đầy tham, sân hận và si mê. Vì vậy, có ai tỉnh ngộ để nói rằng nếu tôi có công việc mới này, có cái xe hơi mới này, có cái tòa nhà này, rồi thì sao? Đó có phải là mục đích cuối cùng của đời mình không? Nếu có xe, có nhà, có con cái, có một số tiền trong ngân hàng, mục đích của cuộc đời, thì chúng ta cũng không cần phải nghe pháp nữa đâu. Đủ rồi, các vị đã làm được điều đó. Còn không thì cũng đang gì? Đang cố gắng làm tiếp để trả nợ, rồi cuối cùng thuộc về của mình. Nhưng cái của mình đó tồn tại bao lâu các vị? Tất cả đều hai bàn tay trắng khi cái lỗ mũi này hít vào mà không còn thở ra. Phải nhìn thấy một cái thực tế, vạn pháp là vô thường. Cho nên sư nhắc các vị cái điều đó để các vị phải nhớ cái chuyện tu tập. Người phương Tây bây giờ họ quy đạo Phật nhiều lắm. Sư quá Đức có một cái nhân duyên mà sư giảng cho người Đức nghe. Sư thấy là hạnh phúc bởi vì họ ở trời Tây mà họ là Phật tử. Còn mình là cái xứ gì? Cái xứ đạo Phật. Ở Việt Nam là có nhiều tôn giáo nhưng mà đạo Phật vẫn là căn bản. Thậm chí cái nhà người ta không thờ Phật mà tâm người ta cũng là nhắc đến Phật. Người ta niệm A Di Đà Phật. Nhưng mà chúng ta lại không hiểu được Đức Phật thương chúng sanh, muốn chúng sanh ở cái điều gì? Đó là sự giải thoát. Còn chúng ta chấp nhận đi vào trong vòng xoáy của sự ràng buộc. Ở cái xứ này chúng ta gọi là sung sướng quá rồi mà giờ sư nói như vậy. Sư phải nói điều đó chứ, cái xứ này các vị muốn gì nữa bây giờ? Cái xứ nghèo thì sư phải dạy những bài pháp, bố thí, cúng dường, lập công, bồi đức để chuyển hóa đời sống. Nghèo hết nghèo, khổ bớt khổ. Chúng ta bây giờ không phải là cái người mà thiếu ăn, thiếu mặc, thậm chí dư thừa. Vậy thì sư giảng cái gì? Chúng ta phải tiến tu. Nếu không chúng ta chấp nhận một kiếp sống luân hồi mà trở lại cũng chưa chắc mình đã làm người, sư nói rồi. Thế thì những câu hỏi này được đặt ra nó rất là khủng khiếp đó. Bởi vì nếu sư nói như vậy thì thôi, cái cuộc sống này có ý nghĩa gì nữa? Tôi cũng có mọi thứ, có nhà cửa, có xe, có vợ, có con. Sư nói đó cũng phải mục đích cuộc đời. Vậy thì quá khủng khiếp. Nhưng mà mình phải dám nhìn, nó không phải là mục đích cao thượng của một người hướng đến cái gì? Cái sự tu Phật đâu. Nó cũng chỉ là một đời sống thế tục, như bất cứ một cái người Tây, người ta, bất cứ nước nào cũng sanh ra, lớn lên, kiếm sống, tồn tại, sanh con, đẻ cái và ái dục. Có cái gì đâu. Cho nên sư muốn nói với các vị rằng có người sợ không dám nghĩ tiếp. Họ chấp nhận cái đang có, hài lòng cái đang có. Rồi sao nữa? Phải lấy cái ngã của mình nó khẳng định bằng các cái mối quan hệ. Giờ một mình thấy cô đơn, sợ cái thế giới cô đơn. Cho nên thay vì một mình tĩnh tọa niệm Phật để thức tỉnh các hạt giống tu tập từ muôn kiếp, thì mình phải đi tìm các mối quan hệ. Hồi nào rất là đàng hoàng, tử tế, bây giờ kiếm bạn rượu, uống rượu vô, ngon lắm ạ. Tại vì sao? Bởi vì là Việt Nam bây giờ là một trong những nước đứng đầu về rượu. Như vậy rượu chắc phải hấp dẫn lắm, cho nên mới chen nhau uống đến mức độ đứng nhất thế giới về uống rượu. Vì vậy là sư nói không dám nói là người ở bên này không uống. Tại vì nó sẽ lấp cái khoảng trống, trống trải trong tâm hồn của các vị. Cho nên rượu, từ các mối quan hệ là phải có rượu, phải có nhậu mới vui. Nhưng mà thật ra đó chỉ là sự tạm lấp, lấp tạm thời theo cách vô minh. Kế đến là gì? Tận hưởng niềm vui bằng những chuyến du lịch, phải chưa nào? Đi đây đi đó. Có những con người bận rộn để làm, để kiếm sống, để trả tiền cho xe, cho nhà, và cuối cùng là để chết. Và chúng ta khẳng định cái ngã bằng cái tên, phải chưa nào? Nguyễn Văn gì đó, Lê Thị gì đó, rồi là khác mọi người bằng kiểu tóc, bằng quần áo để khẳng định cái ngã của mình. Chứ thật ra cũng na ná nhau, mục đích có gì khác đâu. Cũng nhà, rồi một gia đình, rồi kiếm tiền, rồi chết. Như vậy mình chỉ khác nhau cái nhà với bộ quần áo và cái mặt thôi. Mặt này xinh, mặt kia dễ thương, mặt kia hơi xấu xấu một chút, mặt nọ mặt ấm ốm, gầy, cao thấp, chỉ bấy nhiêu thôi. Chỉ khác nhau ở cái tên, khác nhau cái hình dáng ở quần áo, nhưng mục đích cuộc đời cũng là nhà, xe, vợ chồng, con cái. Nhưng mà người chồng không đem lại hạnh phúc, chúng ta chỉ có muốn chết thôi. Người vợ nó bỏ mình. Cái xứ này không biết người Việt Nam sao chứ Thụy, Mỹ và các nước châu Âu tỷ lệ ly hôn toàn trên 50%. Thì Việt Nam mình thấy Tây vậy cũng có cái gì đâu khó, cái chuyện ly hôn nó cũng ly hôn rầm rầm, nó cũng sống. Mình cũng ly hôn và tìm một cái niềm vui trong tình cái cuộc hôn nhân mới. Nhưng nếu cuộc hôn nhân mới mà quả là đem lại hạnh phúc đó, thì chắc cũng Đức Phật không cần thuyết giảng cái gì nữa hết trơn á. Cái nào chán thì tìm cái mới. Nhưng cái mới càng chán nhiều hơn. Có ai thử nghiệm cái này chưa? Mới còn chán hơn nữa. Mà giờ trở lại không biết trở lại cách nào. Có phải vậy không ạ? Đó, như vậy đừng nghĩ là sự đổi thay, một cái mới, một mối tình mới, một món ăn mới là cuộc sống hấp dẫn. Tất cả chỉ là những cái sự mà là gì? Thay thế cho một cái tư thế nhàm chán ở tâm mình, vết trống vắng quá lớn trong tâm hồn. Vì vậy, sư đang nói với các vị, đừng sợ cô đơn, đừng lấy các cái trò vui, thú tiêu khiển như mọi người đang sống, thay đổi một cuộc hôn nhân, thay đổi món ăn, thay đổi mối tình, thay đổi các loại rượu, thay đổi nơi này nơi kia để làm thấy cuộc đời mình hạnh phúc. Đó cũng chỉ là cái tạm thời, cái vỏ. Còn cái chất liệu của hạnh phúc nó phải tự ở tâm mình. Nếu chúng ta đồng ý cái điều đó thì sư nói tiếp. Đồng ý không ạ? Vậy là hứa rồi đó nghe. Vậy chứ mà rồi ra là không phải ạ. À. Cái gì chứ shopping là ok, đi ngày đêm không biết chán. Và chúng ta mặc 100 bộ quần áo, liệu có đem lại cho mình niềm vui không? Thay liên tục thì chỉ vui lúc đó, 3 ngày là chán, các vị cứ nghĩ đi. Nếu cái bộ quần áo mới làm cho mình vui, niềm vui đó kéo dài, năm này sang năm khác, ok, cứ shopping. Nhưng không, nó cũng chỉ là nhất thời. Và người ta đánh vào cái thị hiếu, cho nên iPhone bắt đầu là 7, 8, 9, 10 rồi tới 100 bây giờ đã vẫn có nhu cầu để xài. Trong khi con người cũng chỉ alo, rồi trả lời mấy câu, cúp máy nhét vào túi. Nhưng mà một cái iPhone 7 nó vẫn là ok hơn cái iPhone 6. Mặc dù khi ra cái số 6, số 5 là người ta cảm thấy là number one rồi. Nhưng mà rồi bây giờ ngày mai iPhone 9, iPhone 10 mình vẫn có nhu cầu để mua đó. Đó là thị hiếu, lòng tham. Và những người kinh doanh đánh vào cái gì? Cái trống trải của tâm hồn, nên tìm những cái vật chất để lấp. Cho nên sư không phải nói như vậy để cổ vũ các vị xài điện thoại cuối bắp. Không phải vậy. Nhưng mà chúng ta đang bị lạc đường mà không biết. Tại sao không lấy cái số tiền đó 500-700 đô mua cái iPhone mới làm cái việc có ý nghĩa hơn? Nó đem lại phúc đức không chỉ cho mình, cho cha mẹ, anh em, thân bằng, quyến thuộc. Không, đời buồn lắm, bây giờ phải trả thù và xài. Còn nó sống có biết điều đâu, nó khổ ráng chịu. Nó đâu có biết điều, nó thế này, nó thế kia, cha mẹ cũng nó luôn. Nhưng mình không biết là một cái tác động của mình tích cực vào đời sống vẫn chuyển hóa. Cho nên một ý nghĩ tốt, một việc làm tốt đều chuyển hóa. Tại vì cái năng lượng tốt đẹp đâu có mất đâu. Không mất. Năng lượng của chúng ta không có mất đi đâu. Nè lát nữa là giảng pháp xong ăn. Phải chưa nào? Ăn rồi đó, thì đó, theo cái quy luật vật lý, sinh lý của con người rồi sẽ cho nó ra. Nó ra nó đi đâu? Ở cái nước Thụy Điển này là không có mất đâu nghe. Đó, tái chế. Tái chế hết. Thành nước trong để uống, thành các cái chất liệu để lại tiếp tục nuôi sống con người, thành năng lượng để có điện, có này, có kia. Không mất đi đâu hết. Còn cái đất nước chưa có văn minh tiến bộ để tái chế thì nó cũng nằm đâu đó tồn tại ở trong không khí, trong bãi rác, chỗ này, chỗ kia, rồi nó cũng đưa vào mũi, vào nước, vào miệng, vào thức ăn của mình thôi. Không mất đi đâu. Thì tại sao mình thấy vật chất không mất đi đâu, rác rến chẳng chạy đi đâu, mà công đức mình lại mất, việc làm xấu lại mất? Cho nên việc xấu và việc tốt nó tràn ngập ở trong cái thế giới chúng ta. Và nơi đây dù rất là ít người thôi, mà sư nói bằng cả cái tâm của mình, vì sư biết các vị cũng phải hướng đến một cái điều gì tốt đẹp hơn chứ. Đó là sự tu tập. Chứ không thể nào chỉ nói mục đích cuộc đời, cái nhà, cái xe, lấy vợ, sinh con rồi chết. Các vị có đồng ý không ạ? Sao hơi yếu? Xin cảm ơn, cho anh Trọng hôm nay nữa. Như vậy chúng ta phải biết rằng cuối cùng mình sống vì cái gì. Nếu các vị nói vậy, không phải vì cái nhà, cái xe và vợ chồng, và thật sự những con người vô minh thì chứng từ nó thôi. Nhiều khi lấy vợ không lấy được nữa, chứ đâu phải dễ đâu. Nhiều khi muốn có con không có được, ước mơ cái nhà cả đời không có, nhưng đó là mục đích cuộc đời người ta. Còn đây sư đang nói với những người có tất cả những điều đó. Còn có những người chỉ mong có cái nhà không có, thì giờ sư phải dạy người ta sống tích phước, làm thiện làm sao để ngày mai có cái nhà. Ta đang bước cái nhà mà sư nói chuyện khác sao được. Còn các vị đã có những điều đó, như vậy các vị thỉnh sư sang nghe pháp để chúng ta làm gì? Để giàu thêm hả? Để năm sau đổi nhà hả? Không, chắc chắn chúng ta phải nghĩ đến một cái điều gì tuyệt vời hơn. Đó là cái thế giới tâm linh, cái đời sống tinh thần của chúng mình. Có phải như vậy không ạ? Chắc là phải rồi, thấy các vị nào cũng cười hết á, chắc là hài lòng ạ. Nhưng mà để nhận thức được điều này, chúng ta thấy rằng hiện giờ anh thích gì là mình thích theo cái thích của người khác. Bởi mình cũng dám tự tin chính mình nữa. Cho nên mình muốn cái muốn mà người khác muốn, mình thích cái mà người khác thích, chứ thật sự mình cũng không biết là mình đang thích cái gì. Ví dụ nhất là người vợ mà nấu ăn đi, hay trong xứ Tây này người chồng cũng nấu ăn, thì nhiều khi mình nấu vì những thành viên trong gia đình, chưa chắc là vì mình muốn. Nếu đầu bếp nào cũng chỉ nấu vì cái món mình thích thì nói làm gì? nhưng thường là họ nghĩ đến những cái người khác muốn ăn. Cho nên nêm nếm nè, sắc gọt rửa xào nấu một hồi là thấy ăn cũng không phải là ngon, mà cái người đói rồi vô ngồi sơi. Người làm là người ta đã để tinh thần, cho nên no hết 50% rồi, ăn một chút thôi. Đó, các vị cứ nghĩ như thế. Vì vậy nhiều khi nói muốn cũng chưa chắc là mình đã muốn. Mình sống vì cái mối liên hệ với người gần với mình, chồng mình, con mình, cái gọi là hy sinh. Mình thấy cuộc sống rất là có ý nghĩa. Mình nấu cái món đó không phải để cho mình ăn, mà mình cho mọi người ăn, mình thấy mọi người ăn ngon lành, mình thấy hạnh phúc. Như hôm qua sư thấy cô Phước đó, về đến khuya còn làm bánh. Hết cái mâm bánh á, thấy cô đâu có ăn cái nào đâu, cô nói mai bưng lên cổng ta ăn cho hết. Tức là đâu phải làm cho mình, không phải nấu chè, nó phải để cho mình, phải không nào? Đó, chúng ta ra siêu thị, mấy đồng làm một tô rồi, đây không, mình nấu cho mọi người. Chính cái tâm đó đó, là cái tâm dắt dẫn chúng ta đến cái thế giới thiện đó. Mà việc rất nhỏ, nhưng nó rất thiện. Còn khi chúng ta nghĩ những chuyện bao đồng ở đâu đâu, mà không dám xả cái thân này một cái chút nào, thì chúng ta biết rằng mình vẫn đang đóng một cái vai diễn rất tồi. Mình diễn mà mình không biết diễn vì ai, cho nên nó nhạt nhẽo, nó vô vị. Sư đang ngồi diễn nè, có thể trước mặt sư có một người thôi, sư vẫn diễn rất hay. Vì sao? Đó là ý nghĩa cuộc đời. Tôi đang nói cho người ta chuyển hóa, tôi đang nói cho người ta hạnh phúc, cho nên tôi rất hạnh phúc. Rồi, như vậy sư nói nếu mà mình không có nghĩ đến cái lợi lạc cho cái người đang nghe thì sư sẽ diễn một vai diễn rất tồi. Nhưng mà sư vẫn đang diễn sẽ diễn rất tốt. Là bởi vì sao? Sư biết rằng cái đối tượng đang nghe sư không nói bao nhiêu người, mà họ nghe bằng cái tâm thì sư sẽ rất là hạnh phúc. Thì các vị đang sống, cái vai diễn của các vị có hay hay không là phải nghĩ đến cái đối tượng, những người sống chung quanh mình. Mình ích kỷ bao nhiêu thì diễn tồi bấy nhiêu. Mình chỉ biết mình bao nhiêu thì mình mặc đẹp, trang điểm cách mấy đi chăng nữa, mình vẫn là một diễn viên rất tồi trong cuộc đời này. Vì diễn phải cho ai chứ? Đó, mà mình chỉ biết mình thôi thì thỏa mãn cái gì, cái sở thích của mình. Ăn hay mặc hay nói năng cũng chỉ là theo cái sở thích riêng của mình. Thì con người đó quá ích kỷ rồi, có nghĩa lý gì đâu. Cái người đó dù cho họ có vài trăm bộ quần áo, họ có mấy tủ đồ để trang điểm, họ có bao nhiêu chiếc xe, thì cuộc đời của họ vẫn vô vị. Đó, sư nói một cái điều là các vị suy xét lại đi, có đúng như vậy không? Cho nên có một cái điều mà sư nghĩ rằng bất cứ ai cũng có cái ý nghĩa hướng đến là được sống. Nhưng mà nếu sống mà không có ý nghĩa gì cho cái sự tồn tại, hay là mình nghe pháp chỉ là vì hôm nay có thông báo là có sư về để thuyết pháp, mình nghe mà tâm mình không để vào trong đó, thì mình cũng sẽ biết mình là một cái người mà khả năng tập trung nó rất kém. Đó, khả năng tập trung không tập trung nổi. Hồi nhỏ thì học cũng dở, tập trung không nổi, học bài hoài không thuộc. Bây giờ đời nó quá sức bầm dập khổ đau, hay là nó ngon lành đi chăng nữa đó, thì pháp phải ích lợi, chắc chắn là phải ích lợi. Tại vì sao? Phật nhập Niết Bàn gần 3.000 năm. Bây giờ, hồi xưa chỉ có một số nước là Phật giáo, bây giờ cả nhân loại có ngày Vesak là kỷ niệm ngày Đức Phật đản sanh thành đạo nhập Niết Bàn, là Liên Hiệp Quốc công nhận. Công nhận Đức Phật quá vĩ đại. Đạo Phật đi đến đâu là có trí tuệ, có tình yêu thương đến đó. Và cái mà gọi là kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật đầu tiên là tổ chức tại Mỹ, và từ đó trở thành là cái ngày của Liên Hiệp Quốc. Trong khi các tôn giáo khác họ cũng muốn là cái người lãnh tụ của họ cũng trở thành là một cái nhân vật để cho cả thế giới phải hướng đến, phải ngưỡng mộ. Một bậc siêu phàm gì đó mà cả thế giới phải ngưỡng mộ, đảnh lễ. Mà Liên Hiệp Quốc lại chọn Đức Phật, Đạo Phật. Vậy thì phải biết cái giá trị trong đạo Phật, nó rất tuyệt vời. Nó không đơn thuần rằng có tượng Phật, bàn thờ, thắp nhang, hết. Mà không khéo là bởi vì mình lại có cái bàn thờ, sẵn tượng Phật, bông trái cây, thắp nhang, đi ra đi vô nhìn thấy hài lòng. Mà mình không biết cái chân giá trị của đạo Phật đem đến cho chúng ta là gì. Đó. Cho nên nếu mất ý nghĩa của cuộc đời, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng mất phương hướng, mâu thuẫn. Và do vậy, con người mất niềm tin. Chính đó là lý do mà tại sao trong bất cứ xã hội nào cũng có những con người là bia rượu, ma túy, đàn điếm, các thú vui mà gọi rất là trần tục và thậm chí là xúc vọng. Và chính những cái con người này thờ ơ với đạo đức, nghệ thuật, tình cảm, hời hợt trong tình yêu, con người có khác gì con vật? Tại vì sống hưởng thụ, ăn uống hưởng thụ và chết thì chúng ta thấy khác gì con vật không? Chỉ khác cái bộ dạng thôi, chứ còn mục đích sống, ăn uống hưởng thụ, ân ái hết, không khác gì một con vật đâu các vị ạ. Và chính những cái tư tưởng cách nghĩ như vậy đã hiện diện trên cuộc đời, nó trở thành rác rưởi đầu độc cái thế giới này. Và giờ đây cái thế giới đang đi đến cái tình trạng là như thế nào, xuống cấp về mặt đạo đức, đó là do cái những con người không có định hướng và lao vào cuộc sống hưởng thụ một cách nghĩa là gì, không còn biết ánh sáng chân lý là đâu hết. Cho nên chính những cái người đó để một cái từ trường làm cho cái cuộc sống của chúng ta bị lũng đoạn nặng nề, và con em của chúng ta phải lo lắng đây. Mình bây giờ còn nắm vô cái chút xíu cái chân ông Phật đây, chứ mà con cháu mình nữa là nó tiếng Đức, tiếng Thụy Điển với tiếng Pháp, tiếng Anh không, sao đây? Không đơn giản. Đó. Nãy giờ sư chỉ muốn nói cuối cùng, một người Phật tử không có định hướng tốt thì sao? Tiền bạc nè, địa vị nè, đó. Rồi đó là những thứ rất cần thiết. Và khi mất đi, chúng ta chết đi đó, cũng không mang theo một cái gì hết, mặc dù cả cuộc đời bôn ba vất vả, chạy ngược chạy xuôi, vậy chưa nào, rốt cuộc chẳng có gì hết. Nghĩa là bây giờ mà mình không hướng về đời sống tinh thần và tâm linh thì cuối cùng chạy ngược chạy xuôi, ganh đua đấu đá, rốt cuộc chẳng có gì. Người biết tu tập phải chánh niệm, biết vạn pháp vô thường, thế gian này con người chúng ta vô ngã không thật. Mình quá thật mà giờ nói không thật làm sao tin? Nhưng mà xưa nay nếu mình thật sao mình không sống mãi đi? Mình cũng chết, mà cũng không biết rằng chết lúc nào. Vô thường đến là chết ngắt, nhưng mà không bao giờ mình thấy ai chết thì biết cái người đó thôi, chứ mình là chưa cái đã. Cho nên còn sống ngày nào, còn bán, còn chấp, còn tha ngày đó. Vì vậy, sư muốn nói rằng người biết tu tập luôn xem đức hạnh là lẽ sống của cuộc đời, dù sống ở trời Tây, trời ta, bất cứ nơi nào. Mà đức hạnh muốn có là phải giữ giới. Mà cái giới của nhà Phật thì rất là đơn giản. Nếu mà Phật dạy cho người cư sĩ tại gia mấy trăm giới thì chúng ta nói ai mà giữ nổi, thôi nghĩ khỏi quý ý. Phật biết tâm niệm của mình nên cho có năm giới rất đơn giản. Thấy chưa nào? Mà không sát sinh là đừng làm tổn thương sinh mạng, người cũng như vật. Nhưng các vị không giết nhưng mà tổn thương thì sẵn sàng làm. Không giết nhưng sẵn sàng làm tổn thương, lời nói ác, việc làm ác, sự ganh đua ích kỷ, sự chê bai, sự nói xấu, làm tổn thương người ta, mình đã phạm vào cái giới thứ nhất rồi. Sát sinh là hủy hoại mạng sống. Nhưng các vị có biết có những người chịu một câu nói rồi tự hành hạ và đau khổ đến chết không? Cái chết nó còn kinh khủng hơn. Đó. Cho nên các vị nói ở đây những cái hãng mà đóng hộp đó, thịt chúng sanh đóng hộp thì người ta giết chết con mạng con vật nhanh lắm, phải chưa nào? Rồi là bảo là xịt thuốc mê lả ra hết, xong rồi bắt đầu rẹt một cái đi vào trong giàn máy là tưới nước sôi, rẹt một cái là sạch lông, rẹt một cái cắt cổ gì đó, đại khái rất là đi ra là sạch trơn hết, không nghe một tiếng la nữa, phải chưa nào? Còn cái mà gọi là thủ công á thì đập đầu đập cổ, tiếng rống, nghe tiếng gào thét giữa đêm thâu, 3-4 giờ sáng là dậy đập đầu, nghe cái chết, cái địa ngục nó rất gần. Còn cái xứ này mình không thấy địa ngục, chứ mình hưởng mà mình không biết rằng mình vẫn hưởng trên sinh mạng của muôn loài. Cho nên nếu mà mình không tỉnh giác thì mình vẫn là sống tạo nghiệp mà không có đường giải hóa. Còn bây giờ vì mưu sinh chúng ta tạo nghiệp, nhưng mà phải có cách giải hóa, phải chưa nào? Giải hóa bằng cách nào? Hàng ngày tu tập hồi hướng. Khi chúng ta vào làm những công việc mà chúng ta đang làm đó, đó, thì thay vì chúng ta làm và nghĩ rằng ráng làm để có cái nhà, có cái xe, thì bây giờ thôi, đừng nghĩ quá nhiều. Vì mưu sinh chúng ta phải làm và niệm Phật để hồi hướng. Công việc chúng ta làm liên quan tới sinh mạng. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật bằng cái tâm từ sót cả trăm ngàn sinh mạng phải chết cứ từng ngày như vậy, có một cái tâm niệm như vậy cũng còn hơn là vừa làm một mắt thì biết cái người bên cạnh, rồi chập là nói xấu, chập rồi là giờ giải lao tục năm tục ba, cái miệng nó hoạt động còn hơn là cả trăm ngàn con gà chết trong mỗi ngày. Cái miệng các vị cũng nói toàn những tập khí xấu và ác. Khi chúng ta vào một cái môi trường như vậy rất thanh tịnh, bây giờ có ai nói cái gì đâu, giờ chỉ thanh tịnh nghe pháp thôi. Nhưng mà cái môi trường khác là dù im lặng nó vẫn khác. Từ trường mà là không thấy, nhưng ảnh hưởng đến nhau. Cho nên vốn cái nhà máy nó nặng cái khí sát, cái khí chết rồi, cái tang thương rồi. Nhưng mà mình hả hê quá, vừa làm vừa cười nói. Những người mà còn như không có làm chủ mình là những lời mà thô tục cũng nói luôn không chừa. Rồi thêm bớt, rồi nói xấu, rồi là nghĩa là ở cái nơi làm việc là cái nơi tất cả các việc tội ác về thân, về khẩu, về ý các vị tạo đổ hết. Thân thì sát sanh, mình không tự giết nhưng mà cộng nghiệp nhé. Mình làm như sạc lô là dây chuyền, không nào, bỏ vô hộp, bỏ hộp, bỏ hộp, bỏ cái gì? Bỏ thân, xác, chân tay, đầu cổ của chúng sanh. Mình tưởng tượng đó là con người có dễ sợ không? Rất dễ sợ. Nhưng mà vì mưu sinh mình phải làm, thì cái tâm của mình phải hướng đến một cái sự tu tập sám hối. Con chiêu cảm cái nghiệp gì mà bây giờ con phải làm cái công việc này? Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, vì lòng thương, vì tâm từ, con cầu nguyện cho những chúng sanh này nếu được thân người thì được quy đầu Phật Pháp Tăng, được đắc phục nhân thân, được là không có rơi vào là nồi chảo son nồi dao cách máy móc để đâm chém nó. Các vị có cái tâm đó không? Không. Làm và lương, làm tiền, làm nhà cửa hưởng thụ. Cho nên chúng ta tạo nghiệp một cách vô cùng vi tế. Vì vậy cái khổ quả chúng ta vẫn có, nhân nào thì quả đó. Thì cái việc làm vi tế thì cái sự khổ đau đến với chúng ta vi tế. Còn cái việc thô thì chúng ta sẽ bị những cái quả báo thô. Ví dụ chồng vợ đánh đập nhau, một số nước như nước mình đi, có những cảnh đó đánh đập nhau thì chồng đánh vợ, sẽ có ngày vợ đánh chồng mà không có ai đứng ra binh vực, không có pháp luật nào để lên tiếng cái chuyện đó, tự xử lý với nhau. Chỉ trừ có án mạng mới có công an đến thôi, còn đánh đập nhau hàng ngày không có ai xử. Thì gieo nhân chửi bới thì quả sẽ bị đánh đập. Mình chửi thì chồng nó đánh, hoặc chồng chửi thì vợ nó liệng đồ vô mặt vân vân. Tức là nhân là có quả đi liền. Còn ở đây chúng ta gieo những cái nhân mà chúng ta không có thấy cái gì ác hết á, tại làm theo dây chuyền, làm không có thấy cái gì tạo tội. Cho nên á, cái quả của chúng ta là nhiều khi ngấm ngầm đau khổ trong tâm mà không có lối thoát. Tại nó cái nhân vi tế, quả vi tế, chứ không có chạy đường trời đất nào. Đừng nói qua cái xứ này là dễ tu, sư nói cực kỳ khó tu đó. Các vị có đồng ý như vậy không ạ? Dạ bút quá ha, A Di Đà Phật lớn quá ha, xin cảm ơn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có người tự an ủi rằng ai cũng nghe đi qua châu Âu, qua Mỹ là sung sướng, nhưng mà sư đi Mỹ rồi, Canada rồi, Úc rồi, châu Âu rồi, sư thấy vẫn phải là làm việc. Và cái tốc độ làm việc còn có khi hơn cả cái người ở tại Việt Nam. Cho nên có nhiều người cô đơn và khóc một mình không ai hiểu cho hết. Còn người ở quê nhà thì nghĩ qua trời tơi, thì chị hai ơi em cần cái này, chị hai ơi em cần cái kia, em muốn cái này, em muốn cái nọ. Rồi mình phải là nhịn tiêu nhịn xài, mình gửi về hoặc là vay, rồi trả nợ dần. Bên kia chỉ thấy tiền và thấy một cõi trời tây đẹp, còn mồ hôi nước mắt của người bên này có khi không thấy. Cho nên sư nói, trời ơi ai nói rằng cái người đi tây là sung sướng, trừ cái điều kiện nhân duyên đoàn tụ hay nhiều cái điều kiện à, như thế nào thì sư không biết. Nhưng một thân một mình qua cái xứ này là để nghĩ cái chuyện mang nặng trách nhiệm, lo lắng cho gia đình. Sư nói đó là cả một cái gánh nặng trong cuộc đời chứ không phải dễ. Cho nên có người tự an ủi, ta qua xứ Tây sống dù là sao cũng làm cho gia đình vui, an tâm, cho nên chấp nhận hy sinh. Thế thì bây giờ mình chấp nhận hy sinh rồi, và cuối cùng sau tất cả những điều đó là mình xong một kiếp sống hay sao? Vậy là uổng. Đức Phật nói rất là khó lắm mới được thương người. Bây giờ nói lúc nãy là sống cho mình, rồi bây giờ sống cho người, cho gia đình mình đi, mà mình cũng không có một cái hướng để tiến hóa tâm linh thì vẫn chưa đâu vào đâu hết. Rồi kiếp sau trở lại cũng gặp lại người thân, bây giờ mình làm cho họ, kiếp sau họ lại làm cho mình. Cái vòng nhân quả mà. Giờ mình hầu cha mẹ, mình gửi về, kiếp sau trong vòng luân hồi mình lại làm cha mẹ lại làm con, thì đến bây giờ thì lại trả nợ cho mình. Các vị có chịu như vậy không? Cho nên Đức Phật mới dạy con đường giải thoát. Cái giải thoát này không phải chạy về một xứ sở nào, mà ngay bây giờ là ý thức sống của chúng ta cần phải biết. Và sư nói con người vô minh, không hiểu biết, ta tự làm tổn thương lấy mình. Người đó hôm nay lên nghe pháp, có gì hay đâu, chủ nhật có những cái chương trình hấp dẫn hơn nhiều. Và pháp đầy trên mạng kìa, mở ra nghe thôi, có thiếu gì chương trình đặc biệt. Nhưng mà các vị biết chúng ta ngồi như vậy có từ trường cho nhau đó. Nó khác là mình nghe trên mạng á. Mình có duyên ngồi như vậy là chúng ta giao thoa một cái từ trường tốt đẹp. Mà sư qua đây thấy Phật tử Thụy Điển rất là thương sư, đã mến sư lắm á. Sư cảm nhận cái từ trường đó đó, đúng không? Thì sư cũng sẽ giao thoa lại một cái từ trường thân mến. Đây là cha mẹ mình, anh chị em nè. Rồi kiếp trước cũng có thể là vợ, là chồng, là con, là cái, là thầy của mình. Thế bây giờ là mình ngồi đấy với nhau. Chứ ai mà nghĩ là đi qua cái xứ lút xa xôi này rồi bữa nay gặp ngồi nói chuyện, không bao giờ tưởng tượng ra. Phải nhân duyên hết. Thì bây giờ sư muốn nói một điều các vị nghe, phải nghe nhiều hơn nữa, phải hiểu biết để mà tiến tu. Vì không hiểu biết là tự làm tổn thương mình, vô minh là tự hủy diệt chính mình. Sư kể một cái câu chuyện Ngụ Ngôn. Là một đêm có một con rắn trong khi đang tìm kiếm thức ăn, nó bò vào trong một cái xưởng mộc. Người thợ mộc vốn là rất là bừa bộn, thấy chưa, nào dụng cụ để đầy trên đất hết. Cho nên khi ông làm để một số cái công cụ á, nằm trên sàn nhà, và trong đó có một cái cưa. Khi con rắn nó bò vòng 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 trong xưởng thì nó trườn qua cái cưa đó, thì nó bị một cái vết cắt nhỏ tuôn máu xuống. Ngay lập tức nó nghĩ rằng cái cưa tấn công nó. Con vật nó khác mình cái chỗ đó, nó không biết. Cái cưa tấn công ta thì ta phải tấn công lại. Nó quay lại và cắn thật mạnh vào cái cưa và khiến cho cái miệng nó chảy máu. Điều này làm cho con rắn tức giận lên, phải chưa nào? Tấn công thì tưởng là mày bỏ chạy, hóa ra mày làm tao chảy máu cái miệng nữa. Thì sao? Cắn nữa. Và càng cắn bao nhiêu thì nó lại càng bị thương, đến khi cái thân nó máu và cái cưa cũng dính đầy máu. Khi dường như nó đã chết rồi, sắp chết vì những vết thương đó, thì nó quyết định một cái đòn cuối cùng là quay trở lại cắn thật mạnh vào cái cưa đó, tức là phải trả thù một đòn cuối cùng. Thì khi nó cắn một cái vết cuối cùng thì cũng là cái lúc gì? Chết. Trước khi nó bò đi, nhưng mà hóa ra nó chết ngắt luôn. Thì sáng hôm sau, người thợ mộc rất ngạc nhiên khi thấy con rắn chết trước cửa nhà mình, máu đầy hết, cái cưa đầy máu mà không có người. Đó, hình ảnh của chính mình. Không biết vô minh, tự mình vấy máu, tự mình làm tổn thương, tự mình cắt đau đớn thân thể mình, chứ không có ai hết. Mình như cái lời nói là ai kiểm tra? Các vị vô trong hãng, các vị nói đã đời luôn rồi về cũng người đẹp như thế. Nhưng mà trời ơi, mình những câu nói đang cách cứ chính mình, nó đang bán hết phước của mình đi. Thay vì Nam Mô A Di Đà Phật, nói những lời đạo đức chân thành, không. Mình quen cái tập khí của mình rồi, mở miệng là nói người khác, mở miệng là nói xấu. Cho nên hôm qua đó ở nhà của Tuyết, sư nói mình đừng tập phê phán nhiều. Mình phê phán nhiều tạo thành thói quen. Và cái chuyện khi gặp nhau nói xấu là cái tập khí đó không phải ở đây, đâu cũng vậy hết. Đó, gặp là nói. Còn cái người nam người ta không có nói xấu, cho nên ta hẹn nhau nhậu thì rụt vào lời ra, thì ai ngồi đó để nghe coi họ nói cái gì. Đó, thì họ sẽ nói lúc uống xong đó, thì họ sẽ nói chán con vợ tao cái gì đó, rồi cái gì đó, thì lúc đó họ sẽ tuôn ra. Còn cái người phụ nữ không cần rượu, gặp là tuôn ra, nói rất nhiều. Cho nên đó, mình cũng xinh đẹp, cũng dễ thương, mà sao người ta không muốn gần? Là bởi vì mình tuôn quá nhiều nọc độc. Cái nọc độc đó không phải nọc độc của rắn, mà nó tạo làm ô uế cái từ trường này. Các vị nói có cảm nhận được không? Cái từ trường cảm nhận được không? Được không? Nếu nãy giờ sư lên đây sư không nói pháp mà sư nói bậy không, các vị lôi sư xuống liền. Chắc chắn như vậy. Thì đó là cái từ trường, nó tác động vào cái không gian này, người ta không chấp nhận được. Nhưng mà tại sao mình không lôi nhau ra mà mình sát vô tại từ trường hai bên giống nhau? Bên này chửi, bên kia cũng chửi. Bên này nói xấu, bên kia nói xấu hơn. Bên này nói những lời thô tục, bên kia thô tục hơn. Và cứ như vậy, nó làm niềm vui cho cuộc đời. Mà quên rằng tay mình đang làm ác, ý mình đang nghĩ ác, miệng mình đang nói lời ác. Như vậy ai nói cái xứ Thụy Điển này dễ tu? Nếu chúng ta không chánh niệm tỉnh giác, cuộc sống của chúng ta cuối cùng là bệnh tật. Tại vì sao? Người có tuổi thọ sức khỏe tốt là phải bảo vệ mạng sống. Và đau nhất nè, cho nên đi qua bên xứ này sư không có bao giờ đi mua thuốc mà lúc nào cũng mang, ta cho không lẽ không đem về. Qua Đức cũng cho thuốc, qua ăn cũng thuốc, rồi đó là đi đông tâm cho thuốc hết. Nơi đây là sản xuất thuốc và làm để bệnh, bệnh rồi uống thuốc rồi làm rồi uống thuốc và chết. Tại sao mình không có một cái cuộc sống lành mạnh? Và chúng ta phải biết các nhà khoa học đã kiểm nghiệm đối chiếu để thấy như thế nào. Để thấy rằng nếu trong tâm chúng ta định tĩnh, thiền tập, niệm Phật, sám hối, thì các cái gì? Các cái điện tử, cái nguyên tử, các nguyên tử, các cái phần vật chất li ti ở trong cái thân tâm của chúng ta, nó quay trở về, nó điều hành quay trở về tuổi thơ, chân trẻ ra, rồi tâm hồn nó trong sáng ra. Trên cái người lúc nào cũng niệm Phật, không nói là vô ích. Chẳng lẽ miệng mà vừa niệm Phật mà miệng vừa chửi được, miệng vừa nói xấu được? Không. Cho nên có người cho pháp môn niệm Phật thấp lắm, tôi phải thiền. Mà thiền đâu không thấy, thấy cái tâm nghĩ bậy bạ không? Cho nên á, cái chuyện Nam Mô A Di Đà Phật trước hết là giúp cho các miệng của các vị đẹp hơn. Tại vì khi miệng nào mà niệm Phật mà miệng nào nói xấu. Cho nên cái người mà nhất tâm chánh niệm trong một cái pháp môn nào đó là cái điều rất cần. Một là cái tấm biết là trong sáng là chân tâm, đó là cái số một chúng ta đã mất, đã quên. Nếu mà mình đang sống với tấm biết, với chân tâm thì mình đã Phật là Phật. Mà chưa phải là Phật với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nhưng tâm mình là tâm Phật. Vì trong sáng, đã chưa? Số một đó là chân tâm. Nhưng mà mình quên cái số một rồi, quên cái chân tâm rồi. Mà mình cái thân này, đó, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đó, năm căn tiếp xúc với trần, sắc, nè, cảnh, nè, nhà, cửa, nè, rồi sự sang trọng quý phái, nè, là mắt nhìn vô. Mũi ngửi mùi hương, miệng thì nếm vị ngon, tai thì nghe tiếng êm dịu, thân thì xúc chạm. Cái gì mềm mại thích hơn, cái gì xoa vuốt mình thích hơn là những cái vật đánh mình hay những cái gì làm đau đớn thân mình. Nghĩa là cái gì êm đềm thì tai cũng thích, miệng thích, thân thích, tất cả. Nhưng tại sao thích được? Tại sao thích được? Nếu một cái người chết mà nói bên tai, mình vẫn nói bên lỗ tai, còn lỗ tai nào mà đâu nghe. Là vì khi chết thì sự hoạt động của ý thức đã dừng lại rồi. Cho nên chúng ta cứ nghĩ con người là nhờ cái ý thức không à. Phương Tây cũng nói mình có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thức. Có 6 thức à. Nhưng mà Phật giáo đó còn dạy chúng ta ngoài mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là 5 cái căn. Còn ý là 6, còn 2 nữa. Đó là A Lại Gia là tạng thức, chứa thiện ác mà chúng ta tạo tác mỗi ngày. Và một cái thức nữa, mạt na đó, thức mạt na là gì? Là chấp ngã, mình, ngã là tôi có thật. Tâm lý học thì chỉ nói có 6 à, các căn và ý thức. Ý thức sai khiến chỉ này làm kia. Nhưng mà nếu như vậy thì tại sao mình dạy con nó không biết nghe? Mình nói hoài nó bất trị. Tại sao nói mà cái ý thức nó không chịu sáng suốt ra, ý thức nó không tỉnh ra? Con mình nó ăn chơi, con mình nó cờ bạc rượu chè, nó gái gú, nói không được. Mà mình nói mà sao cái ý thức nó không tỉnh? Tại vì đâu chỉ có ý thức đâu, mà còn chủng tử nằm trong cái tạng thức. Mà các vị đang ngồi đây, mỗi người có một cái tạng thức chứa các chủng tử. thiện và ác nằm ở trong đó. Chủng tử đó không bao giờ, cái tạng thức đó không mất. Nếu chỉ có ý thức là ngừng, chỉ có sống thôi, thì tất cả đều sinh ra một điều kiện giáo dục như nhau, sống một điều kiện sống như nhau, thì lớn lên phải như nhau. Mà tại sao đứa thì học giỏi, đứa thì dở, đứa đàng hoàng hiếu thảo, đứa thì bất hiếu ăn chơi? Như vậy nó không có ý thức sao? Nó vẫn có ý thức, nhưng còn bị chi phối bởi cái tạng thức. Cái tạng đó chứa hạt giống thiện ác tích lũy trong nhiều đời rồi. Sư nói tới đây các vị có hiểu không ạ? Không chỉ dừng lại ở ý thức, bởi vì nếu ý thức thì sư sẽ giảng và tất cả sẽ tiếp thu giống nhau. Nhưng mà nãy giờ sư nói pháp có người hiểu hết 100%, có người 30% thôi, có người 50%. Tất nhiên sư không có gì buồn vui cái chuyện đó hết, là bởi vì là cái hạt giống nó quyết định các vị tiếp thu được nhiều hay ít. Hạt giống mình là Phật pháp rồi, tu sẵn rồi, thì sư nói chút định thì hiểu chút định, mà nói nhiều là hiểu nhiều. Nói tới 5 giờ chiều hiểu hết, không mệt mỏi, không nhàm chán. Còn cái người mà cái chủng tử gieo đó, karaoke, rượu, bia, thức ăn, thì những chuyện sư nói nó đâu đâu ở bên ngoài, nó quá mệt, cũng không có muốn nghe lắm. Nhưng mà giờ đi ra thì kỳ, thành ra phải ngồi đây thôi, chứ không phải là cái chủng tử hướng tới cái điều đó. Vì vậy lát nữa đó, hôm nay sư Hương Nhũ giảng cái gì thì nói, thì cũng được, hay không? Cũng hay. Hay sao? Ai biết. Tại vì mình không có sẵn sàng tiếp nhận. Cho nên đó là lý do tại sao có người sanh ra đã là thần đồng. Mới 3 tuổi biết chơi mandolin, 4 tuổi thành thần đồng toán học, 10 tuổi vô đại học, cái chuyện nó vẫn nhiều. Rồi mới nhỏ xíu cái nó ăn chay trường, nhỏ xíu cái nó muốn đi vô chùa ở, vì nó đã làm ông thầy nhiều kiếp. Đó, nó cất giữ trong cái tạng thức đó đó. Cho nên các vị gieo đi, nó đầy ở trong tạng thức của mấy vị. Đừng có nói là sống một kiếp chết là hết. Chết cái thân này hết thôi, còn cái tạng thức đó cất chứa tất cả những việc làm, những là ý nghĩ, lời nói, hành động đó, nó chất đầy ở trong đó. Cho nên mình nhớ định luật bảo toàn biến hóa năng lượng. Các vật không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác. Cái bài học đó là học tốt nhất ở Thụy Điển, không một cọng rác nào bỏ ấy. Thì tất cả mọi lời nói, hành vi, cử chỉ của chúng ta không mất đi đâu hết. Vậy tại sao dám nói rằng tôi nói tôi chửi rồi nó theo gió nó bay đi hết rồi? Tâm tôi tốt, tôi là khẩu xà tâm Phật. Miệng nói lời rắn mà tâm tôi là Phật. Lời nói nó đi theo gió bay, ai biểu sư nhớ làm chi? Ai biểu chị nhớ làm chi? Chị buồn rắn chị. Nhưng mà sư nói nãy giờ thì các vị thấy lời nói chúng ta nói ra có mất không? Không mất. Việc làm hôm nay là ngày thứ bảy 26 tháng 8, rồi lát nữa 2 giờ mình chia tay nhau hết, trả lại cái hội trường này không còn bóng người. Có mất hết không? Có mất việc làm hôm nay không? Không mất. Nó chỉ là hết duyên thì tan, nhưng tất cả những năng lượng mà sư đã đưa vào trong hội chúng hôm nay, nó đi vào từng con người, không mất đi đâu hết. Rồi có người không tiếp nhận được cái năng lượng đó thì nó ở trong cái không gian này nè. Cho nên cái năng lượng sư đưa ra nó tốt thì sư sẽ đón nhận lại những cái năng lượng rất là tốt. Ví dụ như là mình uống những cái ăn, những thức ăn, thực phẩm trong sạch thì nó nuôi dưỡng cái cơ thể này rất tốt. Mà sư ăn đồ bậy, đồ độc thì chúng ta sẽ là đau khổ vì những cái thứ độc địa đó. Cho nên câu chuyện về cái con rắn tự cắn vào lưỡi cưa và tự chết thì sư muốn nói chính chúng ta. Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ tự làm tổn thương, và những năng lượng chúng ta đem vào cuộc đời, năng lượng xấu, chúng ta sẽ đón nhận tất cả những cái năng lượng đó. Mà trong cuộc sống này, cái gì dẫn dắt chúng ta? Nghiệp. Cái nhiệm độ thường nghiệp hết. Nói hai vợ chồng con xong hạnh phúc, dạ nghiệp của con. Nói sao con nghèo vậy, dạ nghiệp của con. À sao anh ta khá giả vậy, nghiệp của ông. Phải không nào, nghiệp ông, nghiệp ngon lành cũng khá. À sao mấy đứa nhỏ đẹp vậy, dạ nó, cái nghiệp nhà nó, xong rồi đứa nào cũng đẹp hết. Rồi sao đứa nào cũng như ma chê quỷ hờn vậy, cái nghiệp nhà nó. Mình nói nghiệp mà mình không có chịu là gì? Chịu chuyển hóa nghiệp. Mình chấp nhận những cái nghiệp xấu đó. Thì bây giờ hôm nay không nhận thì ngày mai nhận. Bây giờ làm bậy không mà cứ đòi thắp nhang rồi đòi chuyện tốt là sao? Mình phải làm tốt, chuyển hóa tâm thức, việc làm lời nói tốt để có phước quả tốt. Chứ tại sao đạo Phật là đạo cắm nhang trên bàn thờ rồi ngồi xin?
rồi ra là chửi bới, nói bậy. Mà trong khi việc làm của chúng ta bây giờ phải nói cộng nghiệp là không phải là việc ngon lành rồi đó. Không phải chánh mạng, không phải chánh nghiệp. Chánh nghiệp, chánh mạng là không liên quan đến chúng sanh, không làm tổn thương ai hết. Mình là hoàn cảnh mình nói, dạ thưa sư, đa số người Việt Nam bên đây làm hãng gà. Thì sư nói còn phải tu gấp 5, gấp 10, gấp 100 lần. Người ở Việt Nam, chứ đừng nói Thụy Điển ngon rồi khỏi tu nghe. Chúng ta chỉ có cái phước báo hiện tại, do cái nhân chúng ta gieo cái gì ở đời trước á, cho nên bây giờ mình sống ở Thụy Điển. Nhưng mà mình không chuyển hóa thì rồi chúng ta mà chưa già là chân tay nè, đau khớp nè, co rút nè, tuổi thọ ngắn nè. Nhớ cái điều đó, vì Đức Phật nói rồi, tất cả những bệnh tật, tuổi thọ ngắn dài là cũng nghiệp của mình. Mà nghiệp là việc làm, là ý nghĩ, là lời nói, hành vi. Giàu nghèo cũng việc làm, giàu là bố thí, cúng dường, chia sẻ, nghèo là bón sẻn, keo kiệt. Sức khỏe là bảo vệ mạng sống, giúp đỡ mọi người, bố thí thuốc men. Bệnh tật là giết hại. Đó. Hạnh phúc là bởi vì lúc nào mình cũng muốn mọi người hạnh phúc. Khổ đau là bởi vì tâm mình ích kỷ nhỏ nhen, không muốn ai hạnh phúc, chỉ muốn mình thôi. Đó. Cho nên là tại sao cái xứ này nó có một cái điều luật làm cho người nam phải là lúc nào cũng tôn trọng phụ nữ. Không chỉ người nam tốt mà còn có cái gì, cái điều luật ở đất nước này lộn xộn không được á, cho nên người nam sẽ tốt hơn nữa. Thế còn muốn cái gì nữa, người nữ phải tu chứ. Người nữ bây giờ là ok quá rồi thì vẫn còn muốn hơn nữa. Ông chồng giờ quá tốt rồi còn chưa chịu nữa. Cái xứ sở mà người nam họ làm tất cả bình đẳng như người nữ, họ cũng vô bếp và rửa chén, nấu cơm, đi chợ. Chưa chịu, tại ông dốt quá, ngu quá. Đó. Còn cái khi mà không được những cái điều đó thì sao? Dốt ngu gì nữa cũng phải hầu hạ chết bỏ luôn. Còn giờ cái gì cũng chê được hết. Nghĩa là cái lòng tham vô đáy. Cho nên được cái gì rồi cũng không hài lòng. Đó. Cho nên đưa cái người nữ lên ngôi cao 9 tầng, nàng đẹp tựa như ánh sáng. Mà lên tới ngôi cao 9 tầng rồi mình cũng sống như ma quỷ vậy đó. Tại cái tâm mình không có hài lòng. Ai dám nhìn thẳng vào cái tâm mình không? Không. Mình chỉ biết bảo vệ mình đúng thôi. Sư hay nói lắm. Sư hay nói thật lắm. Các vị đừng buồn nha. Buồn không ạ? Buồn. Ai gì là Phật buồn. Phải buồn chứ. Buồn là thấy mình tu còn yếu lắm. Đó. Chứ các vị thích sư nói chuyện tâm lý xã hội lắm. Tâm lý xã hội báo đầy. Tâm lý xã hội, bất cứ một cái vị nào mà tâm lý như học gia đó gọi là gì nào, là chuyên viên về tâm lý. Nhưng mà Đức Phật là một cái vị đạo sư dắt dẫn tâm chúng ta lên lộ trình giải thoát, chứ không chỉ xử lý các khía cạnh tâm lý theo kiểu đời. Cho nên tất cả các nghiệp các vị tác động trong đời sống này nó còn nguyên hết. Vì vậy dừng lại đi. Bởi vì bây giờ bình thường không làm gì cũng đã, vì việc làm đã tạo nghiệp. Nhớ điều đó. Có những công việc ví dụ văn phòng, có những công việc đó là thiện, có những công việc đó là cũng làm ra cái đồng tiền trong đời sống, không ảnh hưởng đến chúng sanh sinh mạng. Còn mình sáng ra một cái đến chiều là mình đã gây nghiệp. Cho nên phải tu tập đi thôi. Giống y như việc thiện, việc ác tích chứa trong cái tạng thức không mất. Ví dụ như hôm nay sư với lại là một vị nữa ở trong này, ví dụ mỗi là ký sư đi, nói sư ơi con mời sư đi qua một dòng sông rất đẹp ở Thụy Điển, nhưng mà sư với hai người đi với lại thêm một người thị giả nữa đi, ba người, mấy dòng sông nó rất là êm đềm, nhưng mà đi bằng cano chẳng hạn vậy, mà tự nhiên cái chiếc cano đó nó hư, phải chưa nào, nó hư rồi nó tắt máy ở giữa dòng. Rồi sao nữa, nó có triệu chứng là nó chìm, nó hư mà, thành ra nó không có thể nào mà nó nổi trên mặt nước, nó chìm. Thì lập tức có cái người bảo hộ đến cứu sư và cái người kỹ sư. Thì tất cả đồ đạc phải vất lại hết, chứ còn người ta đã cứu mình rồi, còn mình mang vác 3-4 cái vali ai chịu thấu, chỉ cứu cái mạng mình thôi. Thì khi lên bờ, những cái gì sư biết có mất không? Những cái gì sư biết tích lũy trong đời sống có bị mất không các vị? Không mất. Rồi ông kỹ sư đó sắp báo giấy tờ, máy móc, laptop đồ nằm mà rớt trên dưới dòng sông hết. Nhưng mà những tri thức ông có mất không ạ? Không mất. Cho nên những gì các vị làm không mất, đi qua mấy dòng sông luân hồi sanh tử không mất. Cho nên hôm nay sư nói với các vị, một là chân tâm chúng ta đã quên mất rồi, mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật là để trở về cái chân tâm đó đó. Nam Mô là quy y, A Di Đà Phật là tánh biết, A Di Đà Phật là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Cho nên con niệm, con quay trở về cái chân tâm của con, cái tánh biết sáng của con, cái biết biết tất cả mà không bị đắm. Ví dụ như sư thấy hoa đẹp nhưng sư không đắm nhiễm nó. Sư uống nước thấy ngon, biết ngon, chứ chẳng lẽ không biết gì? Cái tánh biết đó biết tất cả nhưng không đắm. Còn chúng ta sống bằng thức nên uống vô ngon là chiều nay phải có một ly giống như vậy. Ăn ngon hưởng thụ cho đã đời thì không có ngày nào chừa được hết, làm đủ hết và nhiều hơn, nhiều hơn. Cho nên cái chân tâm, cái tánh biết chúng ta đã lu mờ hết rồi mà phải quay về nó. Nam Mô là quy y, A Di Đà Phật là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Và chúng ta phải quay về cái tánh biết đó, trong sáng đó. Mà muốn niệm Phật mà quay về được cái chân tâm á, thì chúng ta phải biết rằng cái thân này phải giữ giới. Cái tâm này, cái thân này phải giữ giới nè, chứ không thể nói suông được. Vì cái thân này nhìn cảnh là nó phát lòng tham. Mới nghe pháp đó chứ bước ra tự nhiên ở trên đất có một đống tiền, bây giờ chung quanh không còn một người nào nữa, thì mình sẽ lấy cái số tiền đó, bởi vì không có ai. Mà cái tiền này giúp mình giải quyết rất là nhiều thứ, lòng tham sanh khởi, lấy. Mình không làm chủ được mình khi các căn tiếp xúc với trần. Sư thấy một người con gái đẹp thì có vợ rồi, thì lòng mình vẫn khởi lên niềm ham muốn. Và đó không đơn thuần là mắt thấy sắc mà ham đâu, nó còn có cái chủng tử, sư nói rồi chứ. Rồi cái ngã đó, nó thúc đẩy mình ham muốn chiếm đoạt. Cho nên có người thấy người con gái đẹp bình thường, dựng dưng như là Đức Phật nhìn là một cái bao đựng đồ gì hôi thối. Cái đẩy này bên trong nó biết bao nhiêu thứ, nước miếng, nước tiểu, phân giải, máu mủ. Đức Phật nhìn quan sát như thế, nhưng mà chúng ta thấy cái đẹp ở bên ngoài. Vì vậy, cái tu tập ở đây, niệm Nam Mô A Di Đà Phật là để thức tỉnh cho cái thân này khi tiếp xúc với cảnh thì đừng có xa vào để trở thành vọng tâm điên đảo. Mà cái pháp môn Nam Mô A Di Đà Phật hay là thiền tập hay sám hối hay là trì chú đại bi gì đó để quay trở về cái chân tâm. Cái chân tâm đó không làm cho các vị đắm nhiễm, cái chân tâm đó không làm cho các vị xa đọa. Cái chân tâm đó biết tất cả mà không đắm, cho nên nó không còn là vọng tâm nữa, nó không còn là thức nữa, mà nó là trí. Trí sáng biết đó mới làm cho chúng ta an lạc ở mọi nơi, mọi chỗ. Thì pháp thoại của sư có mấy lời với các Phật tử hôm nay, sư xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe.